Trước nhất là nói thế nào là tùy hỷ. Tức là tùy hỷ tức là vui theo. Mà vui theo như thế nào? Bởi vì vui theo á thì nó cũng có hai thứ. Cho nên mình học là phải học cho kỹ, chứ không có nói chung chung. Bởi vì nói chung chung thì nó cũng dễ gọi là lộn lạo. Phải không? Bởi vì tùy hỷ thì đúng là tùy hỷ thì nó có công đức, nhưng mà có tùy hỷ thì cũng không có công đức. Phải không? Cho nên phải học kỹ. Đó. Tức là tùy hỷ nó có hai thứ. Một là vui theo cái việc ác. Cũng là tùy hỷ, nhưng mà vui theo cái việc ác. Ví dụ như tùy hỷ sát sanh. Phải không? Thì đó là giới cấm. Phải không? Đó. Hoặc là tùy hỷ trộm cắp. Phải không? Đó. Thì đó là cũng là giới cấm. Đó. Thì còn thứ hai là tùy hỷ theo cái việc tốt của người. Đó, thì có hai. Thì mình học đây á là nói vui theo cái việc lành, việc tốt của người. Thấy không? Tức là thấy người làm được điều lành, điều tốt, hoặc người được thành công, được lợi ích, thì mình cũng vui theo cái vui của người. Tức là thấy người ta vui, mình cũng vui. Thấy không? Đó là tùy hỷ. Thì đây là mình học cái tùy hỷ thứ hai. Phải không? Đó, cho nên phải học kỹ. Đó. Cho nên đây cũng là tu tập cái tâm hỷ nữa đó, tùy hỷ để tu tập cái tâm hỷ thường vui. Cho nên kinh Phật thuyết vị tần hữu nhân duyên đó có nói về cái tâm hỷ là nếu thấy người đời tu hành thiện nghiệp, tức là cái nghiệp lành đó, cầu quả tam thừa, thì phiên trợ tùy hỷ, tức là phiên giúp cho họ để tùy hỷ, để cho họ làm thêm. Thấy người thọ vui, tâm cũng tùy hỷ. Thấy người đoan chánh, người thấy người dũng mà dũng kiện, tức là mạnh khỏe đó. Thấy người phú quý, thấy người trí tuệ, thấy người từ tâm, thấy người hiếu thuận. Nói tóm lại, tất cả người thiện thì phiên trợ tùy hỷ, đó là tâm hỷ. Đó là tu tâm hỷ. Vậy là thấy người ta tốt là mình tùy hỷ theo. Thì đây là cái mình thường tu tập cái tâm hỷ này để thấy tất cả người, không? Người thiện, người lành, thì mình phiên trợ giúp, rồi tùy hỷ vui theo để cùng vui thêm, và cũng là giúp cho ta làm thiện thêm. Không? Vậy cả hai đều vui hết. Đó. Mà sở dĩ bữa nay là nói bài học này là cũng có nhân duyên, là bởi vì vừa rồi đó thì tôi đi Tích Lan. Đi Tích Lan thì tôi thấy có một cái điều hay, cho nên là cũng muốn đem ra chia sẻ cùng tất cả. Đó là ở bên ấy đó, là mới qua thì có lúc thì mình thấy cũng hơi là lạ đó. Tức là thí dụ như mình cầm đồ để đến cúng dường Phật, cúng dường tháp rồi đó. Thì khi mình cầm đồ đến cúng dường đó, thì có những người Phật tử họ đi ngang, họ đến, họ lấy tay, họ rờ rờ vào cái đồ của mình đó. Rồi họ đi. Nếu như mà bên này mà vậy thì mình nghĩ sao? Chắc là mình nghĩ xấu với họ rồi. Phải không? Vẫn đang cầm đầu ở đây rồi rào đó thì nghĩ chắc nghĩ xấu rồi. Nhưng mà ở Tích Lan á thì điều đó được giải thích là họ giờ đó tức là họ biểu hiện cái tâm tùy hỷ với sự cúng dường của mình. Đó, tức là họ tới họ giờ đó là họ tùy hỷ với sự cúng dường của mình. Như vậy thì để thấy rằng đúng là theo cái gọi là cái quan niệm của mỗi nơi thôi, cho nên mình không nên chấp mà cần phải nhìn kỹ. Đó, còn bên mình mà rờ rờ vậy chắc là nghĩ họ làm gì đây, phải không? Còn đó là họ tùy hỷ, tức là tùy hỷ cho mình. Thì nghe vậy, nghe giải thích như vậy là tôi thấy là đúng là một điều rất hay, tôi cũng rất tùy hỷ luôn. Đó, còn mình cũng tùy hỷ cho họ luôn, phải không? Thấy rằng điều đó quá hay, phải không? Quý vị thấy hay không? Cho nên đó là điều mà mình nên học theo. Học theo cái gì? Đây không phải học theo là mình cũng thấy người ta cầm mình rồi tới rồi rờ. Phải không? Học không phải học kiểu đó. Mình học theo cái tinh thần tùy hỷ, tức là cái hạnh tùy hỷ, phải không? Đó, cho nên mình học kia đó, chứ không phải gọi học dập khuôn. Bây giờ tới thấy ta cầm đồ tới rờ rờ đó là coi như là bị đầy đó. Phải không? Mỗi nơi tôi nói khác, nhưng mà đây á là mình học cái hạnh đó nha, để mà thực hành. Cho nên đúng đó là cái điều tốt, tức là một cái hạnh mà tùy hỷ, vui theo với sự cúng dường, với sự làm lành của người, tức là thấy người ta làm được cái việc cúng dường thì mình liền vui theo. Vui theo tức là thấy rằng như vậy thì mình có thêm được bạc lành, thêm được bạc lành đó, rồi tức là người ta biết được tạo phúc đức, như vậy thì thế gian sẽ có thêm nhiều công đức tốt lành nữa, phải không? À, mà thế gian có nhiều công đức tốt lành thì sẽ bớt đi những điều ác, thêm điều lành tức là bớt điều ác, cho nên mình vui theo. À, nghĩa là thêm một hạnh lành đó là bớt đi một hạnh ác, phải không? Thì đó là đáng mừng rõ ràng. À, như vậy thì một người làm việc lành mà kéo theo bao nhiêu người tùy hỷ nữa thì quý vị thấy sao, hay không? Một người làm việc lành thôi nhưng mà kéo theo bao nhiêu người tùy hỷ nữa thì quá hay rồi, phải không? Là, tức là kéo theo bao nhiêu cái niệm lành nữa, phải không? Bao nhiêu người tùy hỷ tức là bao nhiêu cái niệm lành nữa, vậy thì khiến họ sẽ tạo thêm bao nhiêu cái điều lành nữa, vậy là thế gian sẽ có ích lợi lớn thêm. Là, vậy quý vị thấy đáng nên tùy hỷ không? Rất đáng nên tùy hỷ. Phải không? Cho nên đó là điều mà cần phải học. Còn trái lại á thì thông thường ở thế gian người ta thì sao? Thì hay có cái ngược lại, phải không? Hay có cái ngược lại, cho nên đây là mình phải học đó. Học tức là tập. Tập tức là có khi mình chưa được, phải không? Cho nên là phải học, phải tập. Đó. Thì thế gian thường ngược lại, tức là không phải như vậy, mà lại sanh tật đố, ganh tị. Phải không? Đó. Cái đó là cái một cái cũng là tội ác, gọi là tội lỗi, dễ tạo thành tội ác. À, tức là dễ thành tạo thành nghiệp ác á, nghiệp dữ, nghiệp bất thiện. Nghĩa là thấy người ta có của cúng dường thì nhiều khi mình không vui mà liền lại sanh tật đố. Phải không? À, tức là sao? Tức là nghĩ xấu cho người, cho người ta, tức là nghĩ rằng họ ỷ có của cúng cho nhiều. Phải không? Đó, tật đố. À, tức là họ ỷ có của cúng cho nhiều đó, thấy không? Hoặc là sao? Hoặc là nghĩ là họ ngu dại, có của không biết thụ hưởng để đem cho người ta khác hưởng. Phải không? Đều là những cái tâm nó bất thiện, phải không? Tức là không tùy hỷ mà lại còn nghĩ ngược lại. Đó, tức là đó là gọi là tật đố đó. Như vậy là thấy người ta cúng dường hoặc là bố thí thì cái đó là thuộc về của người ta, nhưng mà mình lại khổ. Phải không? Ta đem của người ta, ta bố thí, ta cúng dường, nhưng mà mình lại khổ. Phải không? Tức là ghen tị tật đố là khổ. À, điều gì thấy có lạ không? À, cho nên những cái này là cái mà mình phải học đó. Cho nên có câu chuyện là vào thời Đức Phật, lúc mà ngài còn ở nơi Tinh Xá Kỳ Viên, thì vua Ba Tư Nặc nhân thấy dân chúng thi nhau cúng dường lên Đức Phật và Chư Tăng quá trọng thể. Cho nên ông vua, ông cũng muốn là vì mình là ông vua, thì mình cũng phải nên cúng dường sao cho đặc biệt, cho đúng với tầm dốc của ông vua. Chứ chẳng lẽ vua mà thua dân nhau. Tức là thấy dân chúng mà thi nhau cúng đó, cũng quá trọng thể. Thì đó, mà ông cũng là Phật tử mà, thấy không? Đó. Thì hôm đó là ông cũng đang suy tính, thì vẻ mặt nó cũng hơi trầm tư, cho nên bà hoàng hậu đó, bà thấy, bà mới hỏi, thấy sao vẻ mặt hơi trầm tư, có gì giống như buồn. Thì ông mới nói ra cái ý đó, thì bà mới góp ý, là góp cho vua là tổ chức một cuộc cúng dường lớn, là cất cái trại cho to bằng cây tươi, lợp bằng những cái lụa tốt, thỉnh 500 đại đức với 500 cái lọng, mà lọng bằng lụa đó, rồi do 500 con voi nó ôm lọng. À, tức là các vị đại đức ngồi trước, không, rồi voi ra ở sau ôm cái lọng đó che cho các vị đại đức, mà 500 người, tức là vua phải chọn 500 con voi, thì cái này chắc là dân chúng cũng khó làm được. Bởi vì 500 con voi đó đâu phải con voi nào cũng mà làm được. Phải không? Tức là phải 5 con voi nó thuần, tức là phải thuần, chứ còn nó ngồi một hồi nó quậy cái là mệt. Phải không? Đó. Cho nên đây là phải chọn voi nó thuần nữa. Nào. Rồi chọn nhiều vị công chúa, quận chúa, ái nữ rồi trong hoàng thân quốc thích đó để chia nhau, rồi người thì đâm giả trầm hoặc là hoa thơm để lấy chất thơm để vào trong một cái thuyền to bằng vàng, rồi dùng những cái chèo bằng trầm hương đó khuấy chất thơm đó, hoặc là rải nước thơm, hoặc là quạt hầu vân vân, tức là rồi dùng những cái vật thực cúng dường thật là quý, tức là làm hết sức là trang trọng, tức là đúng là đại dân không có thể làm được rồi. Nhưng mà có một điều chọn có 499 con voi thường còn con nữa là không được. Thì ông vua cũng hơi trầm tư, thì bà hoàng hậu bà này cũng hiểu đạo, bà cũng có ý, cho nên bà nói thôi bây giờ con voi mà nó chưa được thuần lắm đó, hãy cho nó ngồi nó cầm lọng nó ngay chỗ ông Ương Vật Ma La, tức ông vua não đó, thì nó sẽ thừng. Tức ông vua não đó, tức là ông mà giết người mà rồi bị được Phật độ đó. Nhưng mà bây giờ ông chứng La Hán rồi. Mà đúng vậy, ông vua ông cho đem con voi mà nó cũng chưa được thừng lắm đó. Đứng ôm lọng cho ở phía sau ngài Ương Vật Ma La, thì đúng là nó rất là im ru không có gì hết. Đó. Thì sau khi trai tăng xong, ông vua mới bạch với Thế Tôn là ông xin cúng dường tất cả mọi vật có trong cuộc lễ này đến Đức Thế Tôn, và trừ ra vật nào không hợp pháp. Tức là cúng hết, trừ là không hợp pháp, tức là như là các vị công chúa, đồ quận chúa rồi đó, thì cái đó không hợp pháp rồi. Hoặc là những cái vị mà, những cái đồ mà Chư Tăng không có dùng của cải, hồi xưa là không có dùng vàng đâu, thì cái đó không dùng. Còn cái nào mà dùng được thì ông xin cúng hết. Cho nên đây gọi là một cái cuộc cúng dường mà trong một đời của ông vị chánh đẳng chánh giác chỉ có một lần vậy thôi, chứ không có lần thứ hai. Tức là quá trọng thể vậy đó. Không? Thì trong cuộc cúng dường đó thì có hai vị đại thần của vua. Một vị thấy vậy mới nghĩ hoàng gia như vậy là sẽ đi tới cái chỗ bần cùng khánh kiệt, là kho cái ngân khố sẽ cạn hết cạn kiệt, một ngày mà xài cái kiểu đó là hết rồi. Rồi còn là cúng dường cho các vị tỳ kheo này ăn xong họ về ngủ. Thành ra ông đại thần này lại nghĩ cái kiểu đó, tức là nghĩ ngược lại, tức là cũng hơi tật đố đó, thấy cúng long trọng quá không. À, còn một vị thì nghĩ đức vua là đáng ca ngợi tán thán, không, bởi vì không có vị vua nào mà cúng dường được trọng thể như vậy, tức là một cái cuộc cúng dường quá trọng thể, không, đức vua không hồi hướng phước báo cho chúng sanh, nhưng mà ta nguyện xin chia phần phước báo ấy. Thì ông đại thần này để có là cái ý tùy hỷ hay. Nhưng mà đó nghĩ trong đầu thôi, đâu dám nói ra. Đó. Nhưng mà Đức Phật biết hết. Đức Phật là có tha tâm thông mà, chứ Ngài biết hết. Cho nên cúng dường xong, Đức Vua lãnh lấy bát của Đức Thế Tôn, rồi cũng tỏ ý đợi cái lời cầu chúc của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật biết được ý nghĩ trong hai vị đại thần đó, cho nên Ngài mới thấy rằng nếu như Ngài mà chúc tụng cái cuộc lễ này cho xứng đáng á, thì cái ông đại thần kia nghe vậy sẽ bực tức vì cái sự ghen hờn mà sẽ chết. Tức là ông thấy là nó trái với cái ý nghĩ của ông, không? Rồi ông tức mà ông sẽ chết. Đó. Còn cái vị kia, vị tăng tháng đó, nếu được vậy đó, nếu mà được nghe chúc tụng như đó thì sẽ đắc Tu Đà Hoàng. Nhưng mà Phật vì thương xót cái vị mà ông đại thần mà không được có cái tâm tùy ý đó đó, không? Cho nên Đức Phật chỉ cầu chúc sơ sơ câu kệ rồi ra về. Thì sau đó là ông vua Ba Tư Nặc thấy ông vui à, cúng dường quá mà Phật chỉ cầu chúc sơ sơ thôi, không có xứng đáng. Đó. Thì vua mới, nhưng mà sau đó thì vua cũng vào tinh xá để mà bạch với Phật vì lý do, không? Thì Phật mới giải thích cho biết là ý nghĩ của hai vị đại thần của vua như vậy đó, vì lòng từ thương cái vị kia nên Đức Phật phải làm như vậy. À. Thì vua nghe xong, ông cởi mở được tâm không vui đó, nhưng mà ông lại không vui vì cái vị đại kia nghĩ vậy, cho nên rồi ông mới hạ chỉ, tức là xuống chiếu đó, đuổi cái vị kia ra khỏi nước, đồng thời ban thưởng cho cái vị đại thần mà có tâm tùy hỷ đó được làm vua 7 ngày. Và trong 7 ngày đó được cũng lấy của cúng dường. Cho nên nhân đó Đức Phật có dạy một bài kệ. Không? Rồi sau cái thời Pháp thì cái vị đại thần này cũng đắc Tu Đà Hoàng. Thì như vậy để cho thấy rằng nhân quả của cái tâm tùy hỷ và tật đố nó rõ ràng như vậy. Không? Thấy ông vua làm vậy thì người có cái niệm lành thì quan hỷ, tùy hỷ, đúng là ông vua làm việc ít có. Cho nên ông đại thần kia nói, như vậy thì ông vua mà không có hồi hướng phước báo cho chúng sanh, nhưng mà ông xin nguyện chia hết, chia cho. Đó, thì đúng là cái tâm ông rộng rãi. Không? Còn ông kia thì nghĩ hơi ích kỷ, hẹp hòi. Cho nên nghĩ là ông vua là giống như là không biết gì hết, không? Làm vậy để cho cạn kiệt ngân khố. Không? Rồi cúng dường cho các vị thì kheo đó, xong rồi cái gì đó về nhà ngủ ăn rồi ngủ về ngủ. Rồi đúng là, cho nên mình thấy là hãy tâm xấu thì nghĩ xấu, còn tâm tốt thì nghĩ tốt. Quý vị thấy không? Rõ ràng cũng một việc đó, phải không? Nhưng mà không phải là ai cũng thấy tốt hết, phải không? Cho nên người mà hãy tâm tốt thì nghĩ tốt, tâm xấu thì nghĩ xấu. Do đó mà ở thế gian là tương đối, không? Cho nên mình có khi mình làm tốt mà người ta không khen thì mình thấy cũng không phải buồn gì, bởi vì biết thế gian là như vậy, phải không? Không phải hoàn toàn ai cũng thấy như mình hết. Đó. Nhưng mà đây là mình học đó, học để học cái tâm tùy ý đó, thì cái tâm tùy ý tốt thì lúc nào cũng nghĩ tốt, không? Thì tất nhiên là có nghiệp tốt, niệm lành, niệm tốt. Đó. Đó, thì đó là cái kinh nghiệm đó, để cho thấy rõ, không? Do đó mà mình phải học, học cái tâm tùy ý đó, không? Rồi đây cũng là cái bài học đó, để thấy rằng nghĩa là cùng một việc, không? Nhưng mà nếu không khéo đó, thì tùy theo tâm mà nó có nghĩ sai biệt. Đó. Cho nên có khi việc làm tốt mà ta cũng nghĩ xấu, còn nếu mà cái việc làm xấu mà với người xấu họ cũng nghĩ tốt, phải không? Đó. Thành ra đó nó không có cố định, đây mình phải hiểu kỹ cái điều đó, không? Đó là nói về tùy hỷ bố thí, cúng dường, không? Đó. Thì cái này là nhiều khi như đã nói đó, không? Người ta đem của người ta thôi, không có lấy của mình, nhưng mỗi khi mình vì cái tâm đố kỵ thì mình lại khổ lây. Thấy người ta nhưng mà đem của ra cho uổng quá, phải không? Đó, tiếc dùng cho họ, phải không? Đó, thành ra không phải lấy của mình mà mình thành khổ. Còn cái ngược lại cũng không phải lấy của mình cho, nhưng mà mình lại vui theo là mình lại được phước nữa, không? Đó. Rồi tùy hỷ nghe pháp, không? Mình được đi nghe pháp, tức là để biết được điều hay, liền tùy hỷ. muốn cho nhiều người cùng được nghe với mình, phải không? Là để cùng được lợi ích như mình, chứ không phải sợ nhiều người nghe thì chia bớt phần của mình, phải không? À, nhưng mà cũng có những trường hợp là cũng sợ đó, sợ nhiều người nghe chia bớt phần của mình. À, tức là nó có những trường hợp mà lạ kỳ vậy đó. Tức là sao? Tức là mình nghe thì mình học được, mình hiểu được, thì sợ người ta nghe người ta hiểu hơn mình. Phải không? Hơn mình là giỏi hơn mình. Đó, thành ra cũng có tâm đố kỵ nữa. À, cho nên mình thấy tâm thế gian là nó đủ thứ tâm. Nghĩa là có trường hợp, thí dụ như nghe pháp đông đảo, rồi mình có chỗ ngồi trước, gặp người đến sau, thiếu chỗ ngồi, họ muốn ghé vào ngồi, thì sao? À, đó. À, à.